Nếu chúng ta biết sâu á, nhắm mắt mình biết mình đi đâu liền à. Bây giờ tôi chỉ nói rõ một chút, quý vị trong đây đa số là đã quy y thọ năm giới rồi phải không? Quy y thọ năm giới rồi, nếu Phật tử giữ tròn tam quy ngũ giới không có thiếu phần nào, thì khi sắp nhắm mắt có ai hỏi anh hay là chị chết sẽ đi đâu thì quý vị trả lời sao? Bí rồi. Như vậy thì mình tu mà không biết mình đi đâu thì khổ biết mấy. Bởi vậy Phật chia ra ngũ thừa: nhân thừa nè, thiên thừa nè, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Thừa là cổ xe, năm chiếc xe chở mình đi khi mình nhắm mắt. Thì mình hiện giờ giữ năm giới, tam quy ngũ giới mình giữ đủ, nhắm mắt nhất định lên cổ xe đưa tới cõi người, không có đi đâu xa chả hết. Như vậy thì giữ tròn năm giới là chúng ta sẽ trở lại làm người, làm người tốt hơn bây giờ. Tại sao? Thì giữ giới không sát sanh thì chúng ta tuổi thọ dài, giữ giới không trộm cướp thì chúng ta được có của cải nhiều, giữ giới không tà dâm thì chúng ta đẹp đẽ trang nghiêm, giữ giới không nói dối thì chúng ta nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tin, giữ giới không uống rượu mạnh, uống say, không hút á phiện thì ke ma túy thì đời sau chúng ta thông minh sáng suốt. Năm điều đó quý vị thấy, nếu trở lại quý vị muốn thiếu cái gì không? Thiếu điều nào không? Bởi vậy cho nên Phật nói năm giới này là nhân thừa Phật giáo, cái phương pháp Phật dạy để xứng đáng là một con người tốt ở hiện tại và cao quý hơn ở đời sau. Như vậy thì ngay đời này mà ai giữ tròn năm giới quý vị có chê được không? Người đó không giết hại ai, không trộm cướp của ai, không có tà dâm với ai, không có dối gạt ai và không có sai xưa xì ke ma túy thì người đó người tốt hay sao? Đó là người tốt trong xã hội hiện tại thì tương lai càng tốt hơn. Đó là giá trị của người tu. Tu nó có một con đường đi cụ thể. Bây giờ giữ tròn năm giới rồi thì quý vị sửa soạn nhắm mắt, huynh đệ tới thăm hỏi và anh hay là chị chết sẽ đi đâu thì cười nói chiếc xe cũ hư, bây giờ mình đổi xe mới tốt hơn. Đó, vậy thôi, có gì đâu mà sợ sợ, phải không? Vì biết rõ đường mình đi rồi. Còn cái này mờ mờ không biết mình tu vậy rồi ra làm sao, không biết ra sao cho nên rồi tới gần chết cái hoảng hốt sợ sệt. Còn bây giờ mình thấy rõ, Phật có chỉ rõ năm con đường đó, gọi là ngũ thừa Phật giáo, tức là mình đi khỏi nào tùy theo cái sức của mình. Nếu ai mà giữ được thập thiện trọn vẹn thì đi về cõi trời. Cõi trời đó, cõi trời dục giới đó. Thì như vậy quý vị thấy Phật vạch ra cho chúng ta con đường đi cụ thể mà Phật tử mình đi trong cái mập mờ, phải không? Bởi mập mờ cho nên khi đau nạn sắp chết phải anh đi đâu, chị đi đâu, cái hoảng hốt không biết đi đâu, chỉ còn nước khóc thôi à. Mới đi của mình không biết rồi xô đẩy tới đâu. Thì đó là vì mình tu mà không biết rõ, không nắm vững được đường tu của mình. Như vậy thì chúng ta tu là cốt làm sao tự mình hiểu thấu được cái đường lối của mình, rồi thực hành rõ ràng đúng đắn cái đường lối đó, thì đó là cái người thực tu. Mà người được như vậy đó thì ngày nay sống an vui, ngày mai nhắm mắt càng an vui hơn. Xe cũ hư đổi xe mới tốt, có gì đâu mà buồn, phải không? Đó là cái ý nghĩa tu. Và nhiều khi nói không rõ, chỉ không rành, Phật tử mơ màng không biết đi rồi nó ra sao. Chứ còn hiểu rành rồi á, bảo đảm như vậy. Bây giờ quý vị giữ tròn năm giới kể từ đây tới khi nhắm mắt thì bảo đảm là trở lại làm người tốt hơn bây giờ, chắc chắn 100% không nghi. Đó, đó là một con đường thực chúng ta sẽ tới. Bởi vậy cho nên người biết tu thì phải khéo ứng dụng cho cái đời của mình càng ngày càng tươi đẹp, càng ngày càng cao quý hơn, chứ không phải để cho nó tuột xuống. Còn quý vị biết làm sao mà phải tuột xuống không? Tức là năm giới không giữ là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nhân dân, đó là tuột xuống. Mà nếu năm cái phạm đủ hết thì tuột xuống tới đâu quý vị biết không? Tức là cái chót là địa ngục, cái nhẹ nhẹ là ngạ quỷ, cái nhẹ hơn là súc sanh. Đó, ba con đường xấu. Còn chúng ta được làm người Abdullah là trời, là tiến lên đường tốt. Như vậy cái con đường Đức Phật dạy sẵn cho chúng ta, chúng ta chỉ theo đó đi, đi cho tới nơi thì thành công. Muốn đi đường nào cũng được, đường trên thì chúng ta khéo tu nhiều hơn một chút, còn đường dưới thì nhẹ hơn chút. Còn nếu phạm hết thì tuột xuống thẳng, không nghi ngờ gì hết. Như vậy thì Đức Phật mà thường gọi là bậc đạo sư đó. Đạo sư là gì quý vị biết không? Đạo là đường, sư là thầy, Phật là ông thầy chỉ đường cho mình để chọn mà đi. Con đường nào mình chọn lấy, mình thích trở lại làm người thì đi con người, con đường nhân thừa. Mình muốn lấy quả trời thì đi con đường thiên thừa. Còn muốn lên nữa thì thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, tùy khả năng của mình. Chứ không có phải Phật đưa mình lên, mà cũng không phải Phật phạt mình tụt xuống. Phật không đưa lên, Phật không có phạt xuống, chỉ là ngài chỉ đường cho chúng ta tự chọn. Như vậy thì quý vị thấy theo đạo Phật có tự do không? Rất là tự do. Chỉ cho mình đường, mình biết đường rồi thì mình tự đi. Chứ Phật không có cái khả năng đem mình tới đằng kia bỏ xuống, không có cái đó. Mà nếu vậy thì khỏi tu. Mà Phật bắt mình phải tu, mà chính Phật ngày xưa ngày cũng tu như vậy. Cho nên hiểu rồi, trên đường tu chúng ta phải nhìn kỹ, ứng dụng cho đến nơi đến chốn thì đó là thành công. Tùy theo cái khả năng thấp cao của mỗi người mà đi con đường nào, mình phải đi cho đến tận gốc, cho tới chỗ cuối cùng, chứ không có chần chờ. Quý vị có bảo đảm rằng mình sống tới bao nhiêu tuổi mới chết không? Đó, thì có cái thân mà cái thân không bảo đảm. Vậy mà có người nói thôi để về già hết tu, bây giờ còn trẻ còn làm ăn đã. Có bảo đảm là mình sống tới già không? Không bảo đảm mà chờ chừng đó là nửa chừng chết thì chừng đó làm sao đây? Cho nên biết rồi, tuổi nào chúng ta cũng phải cố gắng tu để chuẩn bị con đường đi. Chứ còn đợi tới già lỡ chết nửa chừng thì sao? Mà quý vị thấy thế gian có ai chết nửa chừng không? Thiếu gì, phải không? Trẻ có, trung có, già có, không nhất định. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu ngay trong lúc chúng ta còn bình tĩnh sáng suốt này. Chứ đợi từng già rồi, nhiều khi lụm cụm quên đầu quên đuôi, tu không tới đâu. Cho nên lúc còn khỏe, còn tỉnh táo, chúng ta phải tập tu ngay. Tu pháp nào cũng được, ngũ thừa Phật giáo mình muốn chọn, đầu tiên là làm người đã, làm người cho tròn, đời này tốt, đời sau tốt hơn. Đó là chọn được nhân thừa Phật giáo. Còn muốn lên thiên thừa thì tu thập thiện, nhờ tu thập thiện rồi sẽ đến được cõi trời. Nhưng cõi trời đó là cõi trời dục giới, cũng còn ở trong cái cõi dục. Như vậy đối với đạo Phật không phải bắt buộc chúng ta chỉ làm một pháp hay hành một pháp thôi, mà tùy khả năng, ai thấp thì tiến tu theo thấp, ai cao thì tiến tu theo cao. Miễn pháp nào mà mình ứng dụng được đều có kết quả hết, kết quả theo sở nguyện của mình, chứ không phải là cái chuyện nói suông, cũng không phải là cái chuyện bâng quơ, mà đó là một lẽ thực, là một chân lý. Cho nên thường nói Phật là bậc giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Là thấy đúng sự thực muôn pháp ở giữa thế gian này. Đó là tôi nói cho quý vị nhớ. Như vậy thì cái lý trong đạo Phật nói sắc tức là không, không tức là sắc đó, quý vị hiểu chưa? Sắc là cái thân thể này, hay sắc là cái bình hoa này, hay là cái bàn này, phải không? Từ không duyên hợp thành có, rồi duyên hợp thành có, duyên tan rã thì thành không. Như vậy từ không mà biến thành sắc, từ sắc này trở lại thành không, chứ không có gì lạ hết. Cho nên các pháp tính nó là không, từ không duyên hợp mới thành có. Chứ nếu nó đã có thì phải duyên hợp, duyên hợp là từ không thành có. Vì vậy mà chữ tánh không của các pháp là chỉ cho chữ tánh là cái sẵn đó. Như cái bình này sẵn là không thì mình mới cộng hoa vô được. Nếu nó có bình hoa rồi thì còn cộng gì nữa. Cho nên từ không cho nên duyên hợp với thành có được bình hoa. Rồi từ có bình hoa, hoa héo rồi cái quăng đi thì trở thành không, phải không? Nó hợp tan, mà hợp thì gọi là có, tan thì gọi là không. Thì tất cả sự vật ở giữa này, cái gì thành hình cũng từ cái không mà hợp thành hình hết. Có cái gì từ có mà hợp thành hình không? Có thì khỏi hợp, mà hợp thì phải từ không. Bởi vậy nên nói các pháp duyên hợp, mà duyên hợp thì có mà không thực có, chỉ tạm một thời gian rồi bại hoại đi trở thành không. Cho nên nói sắc tức là không, không tức là sắc. Nhưng mà muốn thấu hiểu cho tọt chỗ này á, thì tôi dẫn một bài kệ trong luận Trung Quán để cho quý vị nghe thì hiểu được cái lý không của nhà Phật. Trong bài kệ có một đoạn Đức Ngài Long Thọ Ngài kết thúc bằng bốn câu kệ: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Tức là Phật nói các pháp do nhân duyên sanh, cho nên Phật nói nó là không. Không là từ không mới duyên hợp được, nên từ không mà có nên Phật nói là không. Mà khi hợp rồi có đó, thì gọi đó là giả danh, nên cũng gọi là giả danh, hay là cũng nói là giả danh, cũng gọi là nghĩa trung đạo. Tại sao? Bởi vì thế gian chúng ta có cái chấp hai bên, hoặc là thiệt có, hoặc là thiệt không, phải không? Hỏi ai cái gì đó, cái đó có không? Nó có, hay có thiệt không? Nó thiệt, thì có thì phải thiệt, rồi không cũng phải thiệt. Nhưng mà cái lý trung đạo phải vậy, cái có là giả có, không là duyên chưa hợp thì gọi là không, chứ duyên hợp rồi thì giả có. Có là tạm, là giả, duyên tan thì mất, duyên tụ thì thành. Thì cái có không nó không có mắc kẹt một bên à, không mắc kẹt thực có, không mắc kẹt thực không. Vì có là giả, không nhưng mà đủ duyên thì nó thành có. Thì như vậy nó không có ở một bên. Mà thế gian chúng ta thì quen sao? Chứ hỏi cái đó có không? Thì trả lời sao? À, nó cũng có cũng không chứ không chịu đâu, phải không? Nó phải có thì mới chịu, hoặc phải không mới chịu. Phải đứng một bên chứ không có cái lý trung đạo đó. Còn mắt mà thấy duyên hợp thì tạm có, duyên tan thì tạm không. Thì như vậy cái có là tạm có, cái không tạm không, duyên hợp lại thành có. Như vậy thì làm sao xác định là không, xác định là có được? Mà ở thế gian luôn luôn phải một bên nào đó, hoặc là không, hoặc là có, chứ không hiểu được cái trung đạo. Bởi không hiểu được cái trung đạo cho nên chúng ta luôn luôn sống theo cái cực đoan, phải không? Hoặc không hoặc có. Nếu mình nói có mà ai nói không cái mình nói tức lên liền, phải không? Còn người kia nói không mà mình nói có, họ cũng nói tức liền. Rồi cứ vậy mà cãi nhau, rồi phải, rồi quấy, rồi hơn, rồi thua. Bao nhiêu cái nhìn một bên đó nó đưa người ta tới cái chỗ tranh đấu, hơn thua, giành giật, rồi đau khổ cả chùm với nhau. Còn bây giờ biết các pháp nó không có thực, duyên hợp thì có, duyên tan thì không, thì nó có cũng được, à có là duyên hợp tạm có, nó không cũng được, mai mốt nó tan rã thì thành không, thì có gì đâu. Như vậy thì quý vị nghĩ thân mình hiện giờ làm sao? Xác nhận lại coi, thân này là tạm có phải không? Và duyên hợp đó, đủ duyên cha mẹ rồi thành thức mới có thân này. Như vậy thân này là thân tạm có, mà tạm có thì quý vị thấy nó quý cỡ nào? Biết nó tạm có thì giả sử ai chê nó xấu, khen nó đẹp, mình có giận, mình có vì tạm mà, chứ không có thiệt. Còn nếu mình thấy nó thiệt ấy, thì mới có đẹp, có xấu thiệt. Còn nó thanh đá là tạm, cái đẹp cái xấu có thiệt cái đó. Mà đẹp xấu không thiệt thì khen chê có thiệt không? Cũng không thiệt. Như vậy thấy đúng vậy, quý vị thấy dễ tu được không? Dễ quá mà. Thấy đúng vậy thì cái đồ giả mà khen chê nó cũng thừa thôi, phải không? Còn tại mình nói mình thiệt bon à, cho nên ai khen cái mình vui lên, ai chê của mình buồn đi, thì vui buồn tại mình thấy nó thiệt. Mà từ thấy thanh thiệt rồi lời nói thiệt, rồi như vậy mình khổ cả chùm, rồi vui buồn đủ thứ hết. Còn biết nó không thiệt thì tất cả đều nhẹ nhàng dễ tu đó. Cho nên người tu Phật phải dùng trí tuệ bát nhã mà thấy rõ được cái bản chất mình đó, gọi là chiếu kiến của quẩn vậy không đó. Thấy rõ bản chất mình rồi thì sự tu hành nó rất là nhẹ nhàng, không có khó khăn gì hết. Như vậy thì quý vị tụng bát nhã nhiều năm rồi, quý vị đã thấm được cái lý đó chưa? Không ai dám trả lời hết. Sợ trả lời ra người ta thử cái nói giận lên không được, phải không? Nói vậy thấm, nó thấy thân mình giả, rủi ra nghe ta nói câu gì nặng mà giận cái bị người ta cười, cho nên rồi làm thinh chịu. Thầm nhận mình chưa tới đó. Nhưng mà sự thật tu là chúng ta phải hiểu, phải thấu suốt như vậy. Chư Bồ Tát, chư Phật cũng là người như chúng ta, nhưng khi biết lẽ thật rồi, các ngài sống với lẽ thật, sống đúng lẽ thật gọi là giác ngộ. Còn chúng ta biết lẽ thật như vậy mà sống theo cái gì? Theo cái tưởng tượng hư dối của mình. Cứ tưởng thân này là thiệt, tưởng thân này là đẹp, tưởng thân này là quý vân vân. Như vậy thì chúng ta sống theo cái tưởng tượng của mình, khiến cho cái mê lầm càng thêm, càng tăng trưởng. Giờ chúng ta thấy rõ thân này duyên hợp, hư giả, sắc tức là không, tụ hợp thì thành có, không tức là sắc, phải không? Sắc mà hết duyên tan rã thì thành không à, rồi không đủ duyên hợp lại thì thành có, thành sắc chứ có gì đâu. Như vậy thì duyên hợp có là có hư giả. Cho nên là trong kinh thường dùng cái thí dụ để chúng ta hiểu cái nghĩa sắc không này, nó tường tận.